là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba ngày 15 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thiết thực ngày thứ bảy cùng dân tại thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2019 tổng doanh thu đạt trên 3.800 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, lập trang web trung tâm mua sắm trên mạng tạo cơ hội cho doanh nghiệp liên kết để tiêu thụ hàng hóa sản phẩm, đáp ứng thị trường, chuyển đổi được 5 mô hình của hội viên từ hộ sản xuất kinh doanh thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Tham gia chương trình cà phê doanh nhân do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức, chị em đã chia sẻ đề xuất các khó khăn cần tháo gỡ của doanh nghiệp. Thời gian tới, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh sẽ tiếp tục vận động hội viên mở rộng ngành nghề kinh doanh, duy trì hoạt động xúc tiến giao thương, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm tại thành phố Yên Bái, phối hợp với các hiệp hội trong và ngoài tỉnh trao đổi kết nối giao thương các sản phẩm của doanh nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn về chương trình quản lý doanh nghiệp, thuế và các chính sách cho các chị em nữ doanh nhân trong tỉnh. Ước tính tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong năm 2019 đạt trên 3.800 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng gần 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 2.400 lao động với mức lương bình quân 6 triệu đồng một người một tháng.
Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tuyên truyền vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi và hội viên nông dân giúp đỡ trên 20.000 hộ hội viên nghèo với số tiền gần 50 tỷ đồng bằng hình thức cho vay không tính lãi, hỗ trợ cây con giống các loại với kinh phí trên 17 tỷ đồng, tham gia trên 200 ngày công lao động, xây dựng nhà cửa, cải tạo vườn, chuồng trại. Đến nay đã có 1.530 hội viên nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, các cấp hội đã tạo việc làm cho trên 9.000 lao động địa phương có thu nhập ổn định. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, tiếp tục tư vấn hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, xây dựng các mô hình liên kết 6 nhà, góp phần xây dựng nông thôn mới. Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà lần thứ 2 năm 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 11. Với một số các hoạt động như hội thi đèn lồng, hội chợ thương mại và hội chợ quê, thi đánh giá mẫu mã chất lượng sản phẩm bưởi Đại Minh, thi vườn bưởi đẹp, cây bưởi đẹp, thi bóc trình bày bưởi, thi đua thuyền trên hồ Thác Bà, triển lãm ảnh tham quan vườn bưởi cùng các di tích lịch sử văn hóa và khám phá hồ Thác Bà. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao như biểu diễn văn nghệ dân gian, trình diễn trang phục các dân tộc, thi đấu bóng chuyền hơi và các trò chơi dân gian. Hiện nay huyện Yên Bình đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách về dự lễ hội, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội. Tăng cường tuyên truyền để mọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để lễ hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và thành công.
Hai năm qua, Quỹ phòng chống thương vong châu Á đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh trao tặng trên 3.000 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh. Trong năm học 2019-2020, Quỹ phòng chống thương vong châu Á tiếp tục trao 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Cùng với đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tích cực tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông cho học sinh, góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật vì an toàn giao thông cho học sinh. Thời gian tới, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền về việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, tăng cường tuần tra xử lý các hành vi vi phạm của học sinh khi tham gia giao thông.
Hiện nay bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Bắc Bộ. Từ ngày 14 tháng 10, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 14-15 tháng 10 ở Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Từ đêm 14 tháng 10, các khu vực trong tỉnh trời chuyển lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ. Vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của tỉnh ủy triển khai chương trình ngày thứ bảy cùng dân, thành phố Yên Bái đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đồng hành với nhân dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
đồng hành cùng nhân dân trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh. Hưởng ứng cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã phối hợp với tổ công tác 327 của Thành ủy Yên Bái vận động các tổ chức cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trao 17 phần quà cho hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó của phường với tổng trị giá trên 20 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ về vật chất cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tổ công tác 327 còn cùng với cấp ủy chính quyền phường Nguyễn Phúc tổ chức ra quân thực hiện ngày thứ bảy cùng dân tại tổ dân phố Phúc Xuân.
Ông Kim Xuân Hiệp, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Phúc trao đổi.
Đấy, Đảng bộ và chính quyền phường đã quán triệt cái kế hoạch 158 đối với các cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan đơn vị trên địa bàn của phường, thế và đặc biệt là đối với cán bộ, công chức cơ quan phường. Chúng tôi triển khai các cái phần việc như dụ như tổ chức làm đường cùng nhân dân để dỗ bà con nhân dân ở tổ dân phố Phúc Xuân, tạo nên cái đường đi thông thoáng và tạo được cho bà con có cái trong thời gian tới. Chúng tôi tiếp tục thực hiện phong trào mỗi tổ chức cá nhân là một tìm cái địa chỉ để làm công tác từ thiện nhân đạo, cũng là một trong những cái chương trình của ngày thứ bảy để cùng với nhân dân để tháo gỡ những khó khăn ở trên địa bàn của phường và giúp cho đời sống nhân dân ngày một tăng lên.
Ngày thứ bảy cùng dân được tổ chức tại phường Nguyễn Phúc đã thu hút sự tham gia của trên 80 cán bộ công chức phường, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. Tổ công tác 327 cùng nhân dân san gạt nền đường giao thông tại tổ dân phố Phúc Xuân. Tuyến đường dài trên 200 mét thường xuyên ngập úng khi mùa mưa đến. Năm 2019, tuyến đường được bê tông hóa theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm với tổng trị giá 125 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10 này, giúp nhân dân đi lại thuận tiện.
Chị Đỗ Thị Hồng Chuyên, tổ dân phố Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc phấn khởi nói:
Thực ra là từ bao lâu nay cái con đường này hay bị ngập lụt ở gần, và dân ở trong này chỉ có 5 hộ gia đình thôi, nhưng mà đi lại thì rất khó khăn. Cũng rất may là năm nay được Ủy ban phường Nguyễn Phúc với cả tất cả mọi người, cán bộ công nhân dân phường Nguyễn Phúc với cả bà con dân phố ở nơi đây, thì nhà nước và nhân dân cùng làm để ủng hộ cho khu vực tổ dân phố Phúc Xuân này được con đường. Thật sự là mình là một người dân ở đây, mình cảm thấy là rất vui.
Đối với xã Văn Phú, ngày thứ bảy cùng dân được triển khai bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tập trung vào các giải pháp thực hiện 5 nhóm tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Xã đã phân công cán bộ, công chức, đảng viên cư trú tại thôn nào cùng về tham gia chương trình ngày thứ bảy cùng dân ở thôn đấy để tạo sự gắn kết giữa cán bộ xã với nhân dân. Tại thôn Văn Liên, hoạt động ngày thứ bảy cùng dân đã thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ công chức xã và các đảng viên trong chi bộ với tinh thần làm việc tự nguyện, tự giác, cùng với nhân dân dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường làng ngõ xóm nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp.
Ông Trần Thanh Nhàn, trưởng thôn Văn Liên, xã Văn Phú cho biết.
Thực hiện đến ngày thứ bảy cùng dân ấy, thì là được sự huy động là các cán bộ công chức của xã thì là ở địa bàn nào thì là về cũng ngày thứ bảy đó về vệ sinh môi trường cùng với bà con nhân dân trong cơ sở thôn trong những ngày phát động. Trong một tháng là có 2 ngày như vậy. Thì tôi thấy như thế này. Cái thứ nhất là các đồng chí là được điều hành của Đảng ủy là về như thế là về chỉ đạo. Thì là các đồng chí cũng là thực tế mới cơ sở thôn. Cái thứ hai nữa là trong các buổi lao động thì là các đồng chí tham gia đầy đủ.
Không chỉ đồng hành cùng các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, ngày thứ bảy cùng dân ở xã Văn Phú còn được triển khai thông qua xây dựng các công trình chào mừng đại hội chi bộ cấp cơ sở tiến tới đại hội đảng các cấp. Thôn Văn Liên đã huy động sự đóng góp của cán bộ đảng viên trong chi bộ, cán bộ công chức xã, phụ trách thôn cùng các nhà hảo tâm với số tiền gần 30 triệu đồng để nâng cấp nhà văn hóa thôn, tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho bà con nhân dân. Ngày thứ bảy cùng dân ở Văn Phú đã thực sự tạo sự gắn bó, đoàn kết, tạo niềm tin của người dân với cán bộ, công chức xã. Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần gần dân, vì dân của đội ngũ cán bộ công chức, mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú cho biết.
Thực hiện kế hoạch của Thành ủy về chương trình thứ bảy cùng dân, cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã tiến hành xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cán bộ công chức viên chức của Ủy ban Nhân dân trực tiếp xuống các cơ sở thôn để cùng có những cái chương trình tổ chức triển khai thực hiện cái nhiệm vụ mà nghị quyết của Đảng ủy chính quyền địa phương đã đề ra. Đó là những cái việc làm cụ thể thiết thực cùng đồng hành với nhân dân trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Thì qua các cái chương trình tổ chức triển khai thực hiện của cán bộ xã đã xuống trực tiếp tham gia với nhân dân đã tạo ra được có sự lan tỏa tới các hộ dân, từ đó nó tạo ra lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.
Trước khi triển khai chủ trương tỉnh ủy về thực hiện ngày thứ bảy cùng dân, Thành ủy Yên Bái đã ban hành quy chế phân công cấp ủy viên, trưởng, phó các phòng ban, đoàn thể, thành phố tăng cường chỉ đạo và tham dự sinh hoạt tại cơ sở. Đây là điều kiện thuận lợi để ngày thứ bảy cùng dân có sức lan tỏa, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Trong mỗi tháng có 2 ngày thứ bảy, các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố Yên Bái tham gia các hoạt động cùng người dân trên cơ sở huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, giúp nhân dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đồng hành với nhân dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mọi hoạt động tham gia thực hiện ngày thứ bảy cùng dân đều đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong nhận thức và hành động của cấp ủy chính quyền, đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, hướng dẫn, động viên nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh. Trên đời ôi đã
Chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn tại các trường trên địa bàn tỉnh do Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam và Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy triển khai, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến nhận thức của trường tiểu học và phụ huynh học sinh trong việc sử dụng dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em, giúp các em phát triển cả về thể chất, trí tuệ. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hoạt động uống sữa Famikit của các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Hồng, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên diễn ra trước khi bắt đầu các học chiều sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng để các em học tập và vui chơi. Trong đợt này, 229 em học sinh khối tiểu học nhà trường sẽ được uống sữa Famikit 10 ngày liên tục. Em Đặng Minh Thư, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Hồng, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Khi uống thì em rất là thích và khi được uống những hộp sữa này thì chất giúp em có thêm năng lượng để học tập, vui chơi, giải trí, khiến em rất vui và thích về chương trình này. Em mong muốn chương trình sẽ đến nhiều nơi khác và tài trợ cho nhiều ngôi trường khác được nhận những hộp sữa ngon và bổ dưỡng của chương trình.
Chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn học kỳ 1 năm 2019-2020 sẽ trao tặng 846.000 hộp sữa đậu nành Famikit đến 84.600 em học sinh tiểu học tại các trường trên địa bàn 4 tỉnh là Yên Bái, Hải Dương, Bắc Giang và Thái Bình với tổng giá trị lên đến 2,8 tỷ đồng. Từ khi thành lập năm 2015 đến nay, quỹ đã trao tặng miễn phí 7,7 triệu hộp sữa đậu nành Famikit cho hơn 500.000 lượt học sinh trên cả nước, tổng trị giá trên 25 tỷ đồng. Đặc biệt, Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam đã phối hợp với Báo Nhi đồng tổ chức giải bóng đá nhi đồng toàn quốc và hội thao Famikit, hỗ trợ các trường trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động thể dục thể thao cho các em học sinh. Đối với tỉnh Yên Bái, chương trình đã trao tặng 193.000 hộp sữa đậu nành Famikit cho trên 19.000 em học sinh của 44 trường tại huyện Trấn Yên, Lục Yên, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ với tổng trị giá 454 triệu đồng. Trước đó, chương trình cũng đã trao tặng 750.000 hộp sữa đậu nành Famikit trị giá đến 2,5 tỷ đồng cho 40.000 em học sinh tiểu học trên toàn tỉnh. Sữa đậu nành Famikit là sản phẩm dành riêng cho trẻ em, được tối ưu tất cả các chất dinh dưỡng quý của đậu nành và bổ sung các chất cần thiết cho sự phát triển thể chất và trí não của trẻ như canxi, vitamin D3, DHA. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Bạch Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết.
Nguồn protein từ trong đậu nành thì không chỉ cao về hàm lượng, tức là 34mg cho 100g đậu nành, mà còn rất là tốt về chất lượng, tức là nó bao gồm cả 9 loại axit amin cần thiết. Và chính vì vậy thì Cục Thuốc và Dược phẩm Hoa Kỳ đã khuyến cáo rằng mỗi một ngày mà nếu chúng ta dùng tới 25g protein đậu nành thì sẽ có thể giúp cho việc là giảm cholesterol xấu LDL đi 35% và làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành khoảng 10%. Bên cạnh đó thì sữa đậu nành làm từ đậu nành cho nên cũng chứa các cái chất béo rất là tốt, như trong đó phải kể đến omega 3 và omega 6, không chỉ tốt cho hệ tim mạch, cho sự tinh tường của đôi mắt mà còn giúp cho trẻ có thể tiếp thu bài được tốt hơn, bởi vì đặc biệt là axit béo omega 3 thì rất tốt cho sự phát triển trí não của trẻ. Thế rồi trong đậu nành thì còn có các vitamin và khoáng chất, đặc biệt đó là vitamin nhóm B, và hàm lượng canxi trong đậu nành cũng lên tới là 165mg trong 100g đậu nành, để sẽ giúp cho sự phát triển của xương.
Chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn được khởi nguồn và lấy cảm hứng từ chương trình nhân đạo giáo dục vệ sinh dinh dưỡng học đường của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy là đơn vị cung cấp sữa đậu nành duy nhất được lựa chọn. Đó cũng là tiền đề cho sự ra đời của Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam, quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận với mục đích cung cấp đầy đủ năng lượng và dinh dưỡng cho trẻ em. Sản phẩm Famikit được sản xuất bởi Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy theo quy trình công nghệ tiên tiến bậc nhất của châu Âu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em. Ông Ngô Văn Tụ, Giám đốc Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam cho biết thêm.
Phải nói đây là một cái thành công và rất là hiệu quả của cái chương trình này, đã cung cấp được cái dinh dưỡng lành đối với các em học sinh tiểu học. Và lớn hơn nữa, cái chương trình này còn giáo dục được cho các em về cái giá trị dinh dưỡng, cái cách dinh dưỡng bổ sung cho các em trong cái quá trình phát triển và lớn khôn. Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam sẽ tiếp tục huy động các cái nguồn lực từ các xã hội để tạo ra các cái quỹ và duy trì cái chương trình cấp sữa đậu nành miễn phí cho các cái học sinh, cho các cái trường tiểu học trong các trong cả nước. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ tiếp tục các cái phát triển các cái chương trình giáo dục về dinh dưỡng, cũng như là hỗ trợ thêm các cái công cụ ở một số các cái trường để cho các em có điều kiện mà để trao dồi về thể lực, hỗ trợ cho cái trí lực của mình càng ngày càng phát triển hơn. Và bên cạnh đó thì Vinasol cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu các cái sữa đậu nành phù hợp đối với cái sự phát triển của trẻ em.
Chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ em khôn lớn thể hiện sự quan tâm chăm lo của doanh nghiệp nói chung và Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam nói riêng tới các em học sinh, đặc biệt là các em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, mang nguồn dinh dưỡng lành để phát triển toàn diện thể chất và trí tuệ cho các em.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị thính giả, những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách mới nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Nhiều chương trình có ý nghĩa được triển khai có hiệu quả như chương trình Vì lợi ích đoàn viên, chương trình Tết sum vầy, mái ấm công đoàn. Đặc biệt, những năm qua tổ chức công đoàn luôn đồng hành để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động trong tỉnh thời gian qua, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên thời sự với ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Yên Bái. Ông có đánh giá như thế nào về việc đảm bảo các cái chế độ phúc lợi cho người lao động trong các cái doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua?
Như chúng ta đã biết, tỉnh Yên Bái về phát triển công nghiệp cũng như thương vương lại thành phố thì cũng còn là một trong những cái tỉnh phát triển cẩn trọng trong khu vực. Hiện nay trên địa bàn tỉnh thì chúng ta có khoảng hơn 2.000 cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì đối với các doanh nghiệp này thì hiện nay cái tổ chức công đoàn đã tuyên truyền và vận động thì được 168 là các doanh nghiệp là có cái tổ chức công đoàn. Thì đương nhiên thì đối với các doanh nghiệp tổ chức công đoàn ấy, thì dưới sự chỉ đạo chuyên môn cũng như theo quy định của luật công đoàn cũng như luật lao động thì nó có những cái chế độ rất cụ thể đối với người lao động. Ví dụ như kinh phí công đoàn hàng năm các doanh nghiệp thì đều phải đóng 2% cái kinh phí công đoàn. Thì 2% này thì đến năm 2019 này thì chúng tôi phải theo quy định trích lại cho cái công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp trên tổng số đóng là 69%. Đấy, đến năm 2020 là 70%. Và sẽ phấn đấu đến năm 2025 là 75% là dành lại để cho công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động những cái phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Nhìn chung thì kể cả các doanh nghiệp không chưa có tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn thì trong những năm qua thì cũng đã có những cái hoạt động phúc lợi cho đoàn viên người lao động, đặc biệt vào những cái dịp lễ Tết, rồi người lao động không may bị tai nạn hoặc là ốm đau hoặc bệnh hiểm nghèo hoặc là thiên tai thì đều được các cấp công đoàn nói chung và doanh nghiệp nói riêng là động viên thăm hỏi kịp thời để mà cho đoàn viên công đoàn cũng như người lao động coi như là yên tâm, tin tưởng, cái nhất là tin tưởng vào tổ chức công đoàn, cái hai là tin tưởng vào doanh nghiệp để mà có cái thời gian tham gia và cống hiến lâu dài với doanh nghiệp.
Vậy thì vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể là gì thưa ông?
Một trong những cái nội dung quan trọng của tổ chức công đoàn đó là cái thỏa ước lao động tập thể. Công đoàn như một cái cầu nối giữa người lao động và người chủ sử dụng lao động và là người đại diện, cũng vừa là người đại diện vừa là người chăm lo, người bảo vệ cho người lao động. Chính vì vậy mà cái vai trò của tổ chức công đoàn tại cơ sở rất quan trọng trong cái việc mà thỏa ước cái lao động tập thể để mà có những cái lợi cho công nhân. Đấy, ví dụ là về cái bữa ăn ca buổi trưa. Đấy, thì vừa qua thì các tổ chức công đoàn làm rất tốt. Đối với Yên Bái thì báo cáo với lại đồng chí là suất ăn ca là từ 15.000 trở lên, có những nơi là 22.000. đã đảm bảo được cho người lao động. Cái thứ hai là yêu cầu đối với chủ sở hữu lao động là phải, cái thứ nhất phải tham gia đầy đủ các cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đây là một những cái nội dung cơ bản và cốt lõi trong cái thỏa ước lao động tập thể để mà gắn cái vai trò trách nhiệm của người sử dụng lao động và cái người lao động được quyền như thế. Thì tổ chức công đoàn trong thời gian qua đã làm rất tốt cái việc này.
Thời gian tới thì các doanh nghiệp cần cải thiện cái chế độ phúc lợi cho người lao động như thế nào để họ thêm gắn bó và cống hiến cho công ty?
Tôi nghĩ rằng là các chủ sở hữu, chủ lao động ấy, chúng ta phải thực hiện nghiêm cái luật lao động và cái luật công đoàn trong cái quá trình tổ chức sản xuất tại đơn vị. Cái thứ nhất là phải đảm bảo được cái thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Cái thứ hai là phải đóng đầy đủ kịp thời cái bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Cái thứ ba nữa mà để mà người lao động gắn bó được lâu dài với doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng vẫn đó là cái thu nhập. Cái vấn đề tiền lương rất quan trọng để giữ được chân người lao động ở lại đối với doanh nghiệp mình. Thì đây là một trong những cái nội dung mà các doanh nghiệp cũng như các chủ sở hữu lao động cần quan tâm để tới đây chúng ta tổ chức sản xuất được tốt hơn và có nhiều cái điều kiện thuận lợi để mà chúng ta chăm lo đến người lao động, rồi chăm lo phúc lợi đến người lao động để mà người lao động có cái gắn bó với doanh nghiệp. Vì hiện nay trên thị trường thì người ta có rất nhiều những lựa chọn giữa doanh nghiệp nọ, doanh nghiệp kia, mà đặc biệt với các doanh nghiệp cùng ngành nghề là người ta sẽ có cái lựa chọn để người ta gắn bó với mình hay là người ta đi sang một cái doanh nghiệp khác để có nhiều cái lợi thế hơn.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.